thiền Samatha, lấy hơi thở làm điểm tựa. Lại nói về việc thực hành thiền Samatha, có nhiều trình độ khác nhau trong công phu thiền định. Thiền Samatha với đối tượng hỗ trợ. Thiền Samatha không dùng đối tượng hỗ trợ. Thiền Samatha dùng hơi thở làm điểm tựa. Và thiền Samatha không dùng hơi thở làm điểm tựa. Có nhiều trình độ phải thông qua từng bước một. Các con sẽ có thể tự hỏi. Như vậy, chắc là mình phải thực hành từng bước một như thế sao? Nhưng không nhất thiết phải vậy. Các con phải vận dụng theo cách nào thực sự phù hợp với mình nhất. Hoàn toàn không cần thiết phải thực hành theo từng bước một, tiệm tiến. Chẳng hạn có một số người đã thực hành thuần thục ở một mức độ nào đó trong các đời trước. Và đối với họ, việc an trú một cách tĩnh lặng, một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ phương tiện hay sự hỗ trợ nào đối với họ lại là việc dễ dàng. Họ có thể đơn giản an trú trong một trạng thái bình lặng. Còn nếu không được như vậy, chúng ta phải thực hành từng được định. Nếu tâm không thể định được, thì chúng ta bắt đầu sử dụng đối tượng hỗ trợ. Rồi khi chúng ta nhận ra tâm mình có thể an trú trên đối tượng đó, chúng ta sẽ tập nhìn vào tâm mình mà không cần sự hỗ trợ nào. Và rồi, con có thể đôi lúc nhắm mắt lại và cố gắng an trú như vậy. Chúng ta có thể từng bước tinh tấn theo cách này trong lúc tìm ra phương pháp thích hợp cho mình. Người ta nói rằng vấn đề ở đây không phải là thực hành một loại thiền nào đó cần thiết cho mình, mà vấn đề nằm ở chỗ phải luyện tâm thuần thục, rèn luyện cho tâm mình được thuần thục. Lúc đầu tâm sẽ thấy khó an trú trong sự tĩnh lặng khi không có điểm tựa. Nếu tâm không thể định, thì chúng ta phải tìm đối tượng trụ tâm. Ví dụ như một phương pháp để giúp tâm an tĩnh và không bám luyến vào bất kỳ thứ gì là chú tâm vào hơi thở, vân vân. Đây được gọi là thiền Samatha, thiền chỉ, dùng hơi thở làm điểm tựa, niệm hơi thở. Cho dù có sử dụng phương pháp gì đi chăng nữa, các con phải thực sự nhìn vào trải nghiệm của chính mình và xem phương pháp đó hiệu quả như thế nào. Thật ra, chẳng có quy tắc nào nói rằng các con phải thực hành từng bước giống y như hướng dẫn. Con phải dùng trí tuệ của chính mình để xem cái gì thực sự thích hợp với mình và cách vận dụng ra sao. Tuy nhiên, điều chắc chắn cần thiết là phải quy y và trưởng dưỡng động lực đúng đắn vào đầu mỗi thời thiền. Ngay cả khi con không có bài nguyện nào để đọc, các con có thể chỉ quán tưởng cũng được. Các con có thể tự suy ngẫm mình muốn mang lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh. Và ai đang mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh? Cuối cùng chính là Tam Bảo. Do đó mình quy y Tam Bảo. Nếu các con hiểu và quán được ý nghĩa như thế này, thì sẽ chẳng cần lúc nào cũng đọc một bài tụng nguyện nào đó. Các con có thể chỉ quán tưởng việc quy y và động lực để tu tập rồi hành thiền. Sau đó, vào cuối khóa thiền, hãy hồi hướng công đức từ việc hành thiền của mình. Và một lần nữa, ngay cả khi các con không tụng niệm gì cả, các con có thể quán mình đang hồi hướng công đức này cho mọi chúng sinh. Đây được gọi là một hồi hướng dựa trên khái niệm. Còn hồi hướng trốt tráo là hồi hướng vô niệm, do bởi chúng ta thấy được bản tánh trốt tráo của chúng sinh. Làm sao mà chúng sinh lại có thể nhận được hồi hướng của chúng ta? Để có thể hiểu được việc đó, điều quan trọng là hiểu được tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Phải do có Phật tánh như một nền tảng chung, chúng sinh đều được có lợi lạc từ chính động cơ của chúng ta. Ví dụ như, nếu con yêu bạn mình, thì họ sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần bên con. Nếu con giận dữ, họ sẽ tự nhiên cảm thấy đau khổ. Ngay cả chó, mèo và các loài súc vật khác cũng cảm nhận được cảm xúc của con. Tất cả những người đang ở gần bên con, đang ở chung quanh con, đang có kết nối với tâm con, cũng sẽ bị ảnh hưởng theo một cách nào đó. Con có thể lan tỏa tâm đó để với chạm được đến các chúng sinh khác. Bởi vì tâm chạm được đến một số chúng sinh, thì nó cũng có thể với chạm tới tất cả chúng sinh. Rồi con sẽ thực sự hiểu được việc hồi hướng công đức hành thiền của mình, thực sự có thể được tất cả các chúng sinh tiếp nhận như thế nào. Con cũng có thể thực hiện việc hồi hướng trong tâm tưởng như vậy, ngay cả khi con không có bất kỳ bài tụng nguyện nào để đọc, con vẫn phải tuân thủ ba bước sau. 1. Phát nguyện và quy y vào đầu thời thiền. 2. Hành thiền. 3. Hồi hướng vào cuối thời thiền. Về cách thở thì chu kỳ thở bao gồm 3 bước: hít vào, giữ hơi thở và thở ra. Như vậy chúng ta hít khí vào và rồi khí phải được giữ lại nơi trốn. Tuy không được đề cập trong bản văn của chúng ta, nhưng lại được đề cập ở một số tài liệu khác. Đó là một người khi đã đạt được độ ổn định cao, bám chấp ít hơn và thực sự có thể hành thiền mà không cần dùng hơi thở làm điểm tựa. Thì đối với người này, sẽ chỉ có một luồng khí vi tế trụ ở vị trí rốn của mình. Dù sao đi chăng nữa, thì khi chúng ta hít vào, các luồng khí vi tế sẽ trụ ở rốn trong giây lát. Vào lúc đó con giữ hơi ở rốn một lát, hãy giữ khí ở đó bằng cách nén nhẹ khí xuống và giữ nó ở rốn. Vào lúc đó con phải thiền định trong một thời gian ngắn, nhưng con không nên bắt mình nén hơi quá lâu. Con nên để cho khí trụ ở đó khi vẫn còn cảm thấy đủ dễ chịu. Theo thời gian tu tập, khí sẽ an trụ ở giữa rốn trong một thời gian lâu hơn, và rồi cuối cùng một cảm giác dễ chịu, hỷ lạc sẽ tự nhiên phát khởi. Kế tiếp, tâm sẽ trụ lại một cách tĩnh lặng và an trú trong trạng thái thiền Samatha. Trong thiền Samatha, khi dùng hơi thở làm điểm tựa, thì sẽ không có đối tượng hỗ trợ nào khác. Theo truyền thống mật điển, như trong Pháp Sáo Yoga của Naropa chẳng hạn, rốn được xem là một nơi rất đặc biệt, là trung tâm nhiệt và năng lượng chủ yếu của cơ thể. Đặc biệt vì rốn là nơi mà sinh lực tinh yếu của các giọt tinh chất màu đỏ mà chúng ta nhận được từ mẹ mình còn lưu lại. Đây cũng là điểm mà thân thể chúng ta khởi nguồn. Sự ra đời của chúng ta bắt đầu với việc kết nối với rốn của mẹ mình. Trung tâm rốn giống như cuống của một trái táo, nằm ngay chính giữa. Đây là nơi hội tụ chính của tất cả các luồng khí. Đây là nơi trú của tất cả sinh lực tinh yếu của tất cả các khí lực. Do đó điểm thâm diệu ở đây là các luồng khí lực an trụ ở vùng rốn. Trong bối cảnh thực hành thiền Samatha không dùng hơi thở làm điểm tựa, thì trước tiên chúng ta phải đạt được một chút ổn định trong định. Rồi sau khi thực hiện được điều đó, chúng ta chỉ chú tâm duy trì trạng thái này bằng việc quan sát hơi thở. Hơi thở sẽ ngày càng trở nên vi tế hơn khi sự ổn định tăng trưởng. Ví dụ như trong trường hợp của Gampopa, người ta kể rằng trong suốt 6 thời của ngày và đêm, tức trọn một ngày đêm, ngài chỉ cần thở 3 lần. Đó là một dấu hiệu của việc hành thiền thuần thục của ngài, của phẩm tánh định trong tâm ngài. Còn khi tâm vẫn còn bị các ý tưởng khác nhau chi phối, thì hơi thở của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hơi thở của chúng ta sẽ ngắn hơn. Từ góc độ kinh nghiệm thực tế, có vẻ như trước tiên, thiền giả thường phải làm quen với thiền Samatha qua việc dùng hơi thở làm điểm tựa. Sau khi đã thực hành thuần thục giai đoạn đó, thiền giả sẽ tự nhiên đến với thiền Samatha mà không tập trung dùng hơi thở làm điểm tựa. Điều này có nghĩa là khi ấy hơi thở dường như đã ngưng. Đó là khi không còn chút bám chấp nào, thậm chí không còn bám chấp vào chính hơi thở. Đây là lúc trí huệ tăng trưởng rất nhiều. Đây là điều mà thầy tin là đã xảy ra, dù thầy không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng dường như tiến trình diễn ra như vậy đó. Trước tiên, chúng ta thực hành cho thuần thục, và thông qua thực hành thuần thục, việc quan sát các dòng khí lực, hơi thở của chúng ta chậm xuống một cách tự nhiên và trở nên vi tế hơn. Ví dụ như có một số người đã quan sát được các đại thiền giả dường như không thở nữa. Do đó người ta nói các đại thiền giả đã ngưng thở. Thậm chí nhiều người khác cũng có thể quan sát được điều này. Người hành thiền không thực sự chú ý rằng mình có thở hay không, không hề có sự bám chấp. Nhưng đối với người khác thì có vẻ như người hành thiền chẳng hề thở chút nào. Điều này là ý nghĩa của công phu thiền Samatha không dùng hơi thở làm điểm tựa. Thiền Samatha không dùng hơi thở làm điểm tựa phát triển từ cách thiền Samatha dùng hơi thở làm điểm tựa. Khi hành thiền trong một thời gian ngắn, không cần phải tụng kệ quy y hay phát bồ đề tâm. Con cũng có thể hướng tâm đến đạo sư hay Đức Phật hay bất kỳ người nào mà con cảm thấy sùng kính. Nếu con thực hành việc này một cách thuần thục, thì vừa khi con nhắm mắt lại, các vị này đã hiện ra trong tâm con rồi. Nhưng ngay cả khi các vị không xuất hiện, con vẫn phải trưởng dưỡng lòng sùng kính và niềm tin đối với đạo sư. Thậm chí ngay cả khi con không tụng kệ quy y, phát bồ đề tâm hay kệ chuyển tâm, con hướng về đạo sư rồi trực tiếp hành thiền. Người ta nói rằng việc nhớ niệm hay tưởng nghĩ về đạo sư tự nhiên đã bao hàm đầy đủ việc quy y và phát bồ đề tâm. Uống nước trước khi đi ngủ là điều tốt, vì chúng ta cũng không ngủ quá lâu. Để hành thiền, chúng ta không nên ngủ, và do đó chúng ta nên uống nước và cũng không nên ăn quá nhiều vào buổi tối. Người ta nói rằng nếu không ăn nhiều vào buổi tối hoặc không ăn gì cả thì con sẽ dễ dàng nhận biết trạng thái mộng. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn đi ngủ sau khi hành thiền. Do đó chúng ta phải uống nước để chúng ta không đi ngủ sau khi hành thiền. Để hành thiền, chúng ta không nên ngủ. Để có được một giấc ngủ nhẹ nhàng, chúng ta không nên ăn tối. Thực hiện một số động tác lễ lạy và vận động cơ thể một chút cũng là điều tốt. Hãy ăn hay uống sữa chua làm từ sữa cừu để không ngủ quá nhiều. Các loại sữa chua khác làm từ sữa dê hoặc sữa bò có đặc tính khác, chúng có nhiều tính hàn hơn. Trong khi sữa chua của cừu có tính dương hơn và có vị đậm hơn một chút. Do đó để không ngủ quá nhiều vào buổi tối thì ăn sữa chua cừu là điều tốt. Hỏi và đáp. Câu 1. Khi chúng con được hướng dẫn quan sát tâm, thì bộ phận nào đang quan sát tâm? Là tâm đang tự quan sát chính tâm bằng mắt. Xin thầy giải thích. Rinpoche. Khi tâm tự quan sát tâm thì rất khác biệt so với việc nhìn ra bên ngoài bằng mắt. Nhìn ra bên ngoài bằng mắt, chúng ta sẽ thấy có một vật bên ngoài. Chúng ta đang nhìn một cái gì đó, đó là nhìn ra bên ngoài. Còn việc nhìn vào bên trong diễn ra khi tâm tự nhìn tâm. Và do đó, lúc đầu, thực sự có hai. Một là người đang nhìn và một là vật được nhìn. Người nhìn và vật được nhìn thấy. Đây chỉ là các niệm tưởng khác nhau trong tâm. Lúc đầu dường như có sự nhị nguyên, tức là có hai như thế này. Trước tiên, cái mà chúng ta thấy được vào lúc ban đầu là các niệm tưởng có khởi lên hay không, và thấy các niệm tưởng nào vừa khởi lên, và rồi ta nhận biết các tư tưởng có hiện diện hay không hiện diện. Rồi sau khi chúng ta đã nhận biết một cách thuần thục như vậy, chúng ta từ từ thuần thục với việc tập trung vào chính tánh giác vốn đang rõ biết khi các ý niệm khởi lên và biến mất. Sự tỉnh giác đó phải được duy trì. Đó là sự tỉnh giác mà chúng ta phải thuần thục. Chúng ta cũng sẽ trải nghiệm những khoảnh khắc khi không có bất kỳ ý nghĩ nào trong tâm. Dù vậy thì sự rõ biết thuần tịnh ấy vẫn luôn ở đó. Nó luôn luôn ở đó một cách tự nhiên. Khi chúng ta tập trung vào tánh giác và duy trì được sự rõ biết, thì người nhìn và vật được nhìn thấy sẽ không còn là hai nữa, và sự nhị nguyên sẽ từ từ giảm thiểu rồi biến mất. Sau đó tâm trở nên rất thuần tịnh. Tâm thuần tịnh đó là trí huệ bất nhị. Đó là Vipassana, là tuệ minh sát. Lúc đầu, chúng ta chỉ có cái thấy thông thường. Chúng ta thấy sự nhị nguyên, thấy có hai. Cái này nhìn thấy cái kia. Nhưng khi chứng được tuệ minh sát, chúng ta sẽ thấy cái mà chúng ta chưa hề thấy trước đây. Nhưng cái đó vốn vẫn đã luôn ở đó trước đây rồi. Cái mà chúng ta sẽ thấy đó là tâm bất nhị, và tâm ấy trở nên y như hư không. Khi nhìn vào hư không, chúng ta có thể thông thấu một điều. Chúng ta có thể thông thấu được rằng hư không là bất nhị. Ví dụ nếu con có hai chiếc bình rỗng không, và cả hai chiếc bình này đều vỡ toang, thì hư không rỗng trang bên trong hai chiếc bình khi ấy sẽ trở thành một. Không có còn sự khác biệt nào giữa hư không rỗng trang trong hai cái bình nữa. Trước tiên, chúng ta cần trưởng dưỡng tri kiến này, và thông qua việc trưởng dưỡng tri kiến này, cuối cùng thì tri kiến ấy sẽ biến thành một trải nghiệm về sự bất nhị, sự không hai. Câu 2. Chứng ngộ và trải nghiệm có nghĩa là gì? Sự khác biệt của chúng là gì? Rinpoche. Trước tiên chúng ta hiểu được một điều gì đó, rồi sau khi đã trưởng dưỡng nhận thức đó, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là ồ, điều này thực sự là như vậy, điều này thực sự là đúng thật. Đây là việc có được một trải nghiệm về một điều gì đó đang thực sự đúng như vậy ra sao. Còn sự chứng ngộ như thực chứng bản tâm chẳng hạn, thì nghĩa là lúc nào con cũng có thể an trú ngay nơi bản tâm. Lúc nào con cũng an trú ngay nơi bản tâm một cách tự nhiên, như nhiên. Lúc nào con cũng an trú ngay nơi bản tâm mà không cần phải dụng công hành thiền. Đó là sự triệt ngộ rốt ráo. Vậy chúng ta sẽ đi qua ba chặng như sau. Trước tiên, chúng ta phải thấu hiểu. Kế tiếp, chúng ta trải nghiệm điều này qua công phu thiền định, và rồi chúng ta sẽ chứng ngộ. Chứng ngộ có nghĩa là chúng ta không còn chút nghi ngờ nào về chân tánh này. Niềm tin và sự an trú của chúng ta nơi chân tánh trở thành bất biến. Nói về tâm thì khi con chứng ngộ, nghĩa là khi không còn chút hoài nghi nào rằng bản tánh chân thật của tâm là bất nhị, là không hai, thì con đã thể chứng được bản tâm. Rồi con sẽ luôn luôn an trú ngay nơi chân tánh đó. Trên phương diện tương đối, chứng ngộ có nghĩa là chứng ngộ được ý nghĩa của nghiệp, nhân và quả. Điều đó có nghĩa là con đã hoàn toàn xác tín vào Bồ Đề Tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn. Con tin chắc rằng tình yêu thương và lòng bi mẫn sẽ thực sự dẫn đến hạnh phúc tạm thời ở các cõi cao và cuối cùng là đạt được giác ngộ. Con chứng ngộ được chân lý tương đối khi con đã phát triển được niềm tin và sự xác tín tuyệt đối vào tình yêu thương. Nếu con có được niềm tin đó, con sẽ biết rằng phiền não tạo ra toàn bộ khổ đau trong các cõi thấp và tình yêu thương tạo ra tất cả mọi hạnh phúc. Để xác quyết điều đó, để hoàn toàn đặt niềm tin vào tình yêu thương, để thực sự thấu hiểu về nhân quả và biết rõ rằng không có nguyên nhân nào cho hạnh phúc ngoài tình yêu thương, nghĩa là hoàn toàn thâm tín nhân quả, thì đây là chứng ngộ được sự vận hành của nhân quả hay chân lý tương đối. Trước tiên chúng ta thấu hiểu sự vận hành của nhân quả, và sau đó chúng ta thấu hiểu rằng tình yêu thương là nhân của mọi hạnh phúc. Ví dụ như con có một người bạn mà con yêu thương hết mực, và con lại nổi giận với người bạn đó, thì sự trải nghiệm sẽ có nghĩa là Vừa khi cơn giận khởi lên, con sẽ nhận biết tức thì và nghĩ rằng bây giờ thì mình đang giận. Nhưng nếu mình để cho cơn giận này chi phối, mình sẽ đánh mất tình yêu thương dành cho bạn. Vậy cái mình thực sự đang muốn là loại bỏ cơn giận này đi. Yếu tố hủy diệt thực sự ở đây chính là khoảnh khắc giận dữ đó. Vậy đó là cái mình cần phải loại bỏ. Rồi nếu con nhận biết rõ ràng tính cách hủy diệt của cơn giận, con sẽ giữ yên lặng chẳng hạn, thay vì phản ứng, và sẽ không nói lời nào hoặc có bất kỳ hành động gì. Con sẽ thực hành kham nhẫn. Đó là ý nghĩa của việc đạt được một trải nghiệm. Một lần, rồi một lần nữa. Mỗi khi con nổi giận, con sẽ thực hành kham nhẫn. Mỗi khi con thực hành được kham nhẫn, thì khi đó con đang đạt được một trải nghiệm. Rồi khi cơn giận nổi lên, con sẽ luôn luôn nhận biết đó là kẻ thù thực thụ. Và khi nhận biết cơn giận như vậy, con sẽ tách được cơn giận ra khỏi thân và khẩu của mình. Con sẽ tách cơn giận ra, và nghĩa là con không để nó sai sử. Con sẽ thực hành kham nhẫn, thì đó chính là trải nghiệm. Rồi cuối cùng thì con sẽ đoạn trừ được mọi cơn giận, sẽ không còn cơn giận nào nữa. Cho dù người khác có nói hay làm gì đi chăng nữa, con vẫn sẽ duy trì được tình yêu thương và kham nhẫn. Đó là hạnh nhẫn ba la mật. Cuối cùng, con sẽ nhận thức được rằng cơn giận thực sự là rỗng không, nó không thực sự hiện hữu. Nó chỉ tồn tại khi chúng ta đi theo nó và để nó sai sử. Khi chúng ta dùng lời nói của mình hoặc tay chân để làm tổn thương người khác. Nhưng nếu chúng ta cứ để mặc nó, không đi theo nó, thì cơn giận sẽ trở thành rỗng không. Do đó, mặc dù nhân quả theo khía cạnh tương đối là không sai chệch, thì rốt ráo nó cũng vẫn chỉ là không. Nó cũng chỉ giống như ngọn sóng xuất hiện trên mặt nước. Sự chứng ngộ rốt ráo là khi chứng nghiệm được rằng một cảm xúc tiêu cực thực sự cũng chỉ là không. Vào lúc đó, khi con nhận biết được phiền não là rỗng ràng, thì nó không thể làm hại hay tác động đến con theo bất kỳ hình thức nào. Trải nghiệm này không chỉ áp dụng đối với sân hận, mà còn áp dụng với bất kỳ dục lạc nào dựa trên năm giác quan, như sự bám luyến chẳng hạn. Ví dụ như khi con nghiện hút thuốc, nghiện uống rượu hoặc nghiện các thứ khác, trước tiên con nghĩ rằng chúng mang lại cảm giác thích thú. Nhưng rồi với trí huệ, trong giây phút kế tiếp, con cũng có thể nhớ lại tất cả các khiếm khuyết và tác hại mà chúng gây ra. Năm phiền não, tham, sân, si, mạn và đố đều là như vậy. Thật ra thì chỉ có một biện pháp đối trị cho tất cả các phiền não này, đó là buông bỏ chúng nhờ vào diệu quan sát trí. Trí huệ rõ biết phần mình. Câu 3. Trước đây, khi quán tưởng chủng tử hung rực lửa ở vị trí trốn, con cảm thấy mất nhiều năng lực, nhiều đến nỗi con có các triệu chứng như bệnh cúm, nhức đầu và đau khớp, thậm chí con còn bị nhiễm lạnh và cảm thấy mất phương hướng. Con còn cần phải minh định hình ảnh trong tâm để thân không bị bệnh. Rinpoche. Nếu việc quán tưởng bản tánh nóng của chủng tử hung gây khó chịu, thì con không cần phải nghĩ đến khía cạnh nóng hay lạnh của chủng tử hung. Con có thể chỉ cần chú tâm vào chủng tử hung mà không cần mường tượng là nó nóng. Chỉ quán tưởng chủng tử hung mà thôi. Nếu con vẫn cảm thấy khó chịu, con cũng có thể bỏ qua, không cần quán tưởng chữ hung nữa. Con chỉ cần hành thiền bình thường và chú tâm vào hơi thở, hoặc thậm chí không cần chú tâm vào hơi thở. Con cũng có thể thử chú tâm vào các điểm khác nhau trên thân thể mình. Ví dụ như, con có thể chú tâm vào điểm giữa hai chân mày, nơi tim hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thân thể mình, bất kỳ luân xa nào khác. Khi nói rằng các luồng khí lực và tâm phải an trú ở vị trí trốn, là chúng ta đang nói về các luồng chân khí vi tế. tức các luồng chân khí của trí huệ, hay các luồng chân khí phi tế nuôi dưỡng sinh mạng. Đây không phải là các luồng khí thô như là hơi thở của chúng ta, là không khí tra vào bằng đường miệng của mình. Đó không phải là loại khí mà chúng ta đang đề cập đến. Chúng ta đang đề cập đến một loại khí vô cùng vi tế hơn. Đây chính là bản tâm, vốn là năng lượng khí. Nếu chúng ta chú tâm quá mức vào khí bên ngoài, khí thô hay hơi thở, thì điều đó sẽ dẫn đến đủ thứ vấn đề. Về phương diện bên ngoài, thì con chỉ cần hít thở tự nhiên. Đối với chính hơi thở ra vào, thì con chỉ cần hít thở không khí một cách tự nhiên, nhưng phải giữ cho tâm trụ ở vị trí trốn. Bản tâm là một năng lượng khí, và tâm khí thì trụ tại vị trí trốn. Câu 4. Ăn thịt có ảnh hưởng gì đến công phu thiền không ạ? Rinpoche. Việc này tùy thuộc vào thói quen của con. Nếu con quen ăn thịt, rồi đột ngột không ăn thịt nữa, thì điều đó có thể sẽ không tốt cho cơ thể của mình. Nhưng nếu không có thói quen ăn thịt mạnh mẽ như vậy, thì nói chung, không ăn thịt sẽ tốt hơn cho công phu hành thiền của con. Đối với công phu thiền, lợi ích của việc không ăn thịt là con sẽ ngủ ít hơn. Thịt thú vật liên quan đến phiền não vô minh. Con cần phải nhìn vào cơ địa của chính mình. Nếu con đột ngột ngưng ăn thịt, khi đó vốn là một thói quen, thì điều này có thể gây nguy hại. Do đó, việc này phụ thuộc vào thói quen của con. Câu 5. Khi hành thiền, con có thể tụng chú được không? Hay con phải giữ im lặng? Con có thể kết ấn như ta ra trắng, bạch quan âm được không? Rinpoche. Đối với hành giả nhập môn, trước tiên, chúng ta chỉ chú tâm duy nhất vào việc thiền định, khi chúng ta thực hành thiền. Trong thời khóa thiền, chúng ta không nên làm bất kỳ việc gì khác. Vào thời điểm đó, chúng ta không nên tụng chú, quay kinh luân hay làm các việc tương tự. Chỉ chú tâm vào việc hành thiền mà thôi. Sau này khi công phu thiền đã phát triển thuần thục, khi không có gì chi phối hoặc làm gián đoạn trạng thái thiền định của chúng ta nữa, thì chúng ta có thể thực hiện tất cả các pháp tu như kết ấn, tụng chú, quay kinh luân chẳng hạn, cũng như thực hành thiền trong tất cả các hoạt động của mình. Lúc đó sẽ không có hại gì. Chúng ta có thể thực hành các pháp tu hay kết ấn trong trạng thái thiền định và trong tất cả các hoạt động hàng ngày của mình như ăn, ngủ, đi, ngồi chẳng hạn. Khi không gì có thể làm hại đến trạng thái thiền định của mình, bất kể là đang làm gì, thì con cũng có thể kết ấn hay thực hành các pháp tu khác nhau. Nhưng lúc đầu, tốt hơn hết là nên tách biệt chúng khỏi việc hành thiền và chỉ chú tâm vào việc hành thiền mà thôi. Câu 6. Mỗi ngày, hành giả nhập môn nên thực hành bao nhiêu thời thiền? Thời lượng của mỗi thời thiền ra sao? Rinpoche. Điều đó tùy thuộc vào bản thân con. Con phải quyết định cho chính mình. Con nên ngưng thiền khi cảm thấy mệt mỏi hay tâm trở nên mù mờ. Khi chưa cảm thấy mệt mỏi hay tâm chưa mù mờ, thì hãy tiếp tục hành thiền. Khi cảm thấy không còn sáng suốt, con hãy ngưng thiền trong giây lát rồi lại tiếp tục. Con hãy lặp lại hành động này cho đến khi thực hành thuần thục. Không có túc số hay thời lượng được định trước. Con thực sự phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Và rồi cuối cùng, con phải đưa được công phu thiền có vào trong tất cả mọi hoạt động hàng ngày của mình. Bất kể khi làm cái gì, con phải duy trì sự tỉnh thức, luôn luôn chánh niệm với những gì khởi lên trong tâm mình. Ý nghĩ nào, phiền não nào đang khởi lên. Vào thời điểm đó, khi mà lúc nào con cũng tỉnh thức trong mọi hoạt động và trong bất kỳ việc làm nào, thì con cũng có thể tụng chú, quay kinh luân, thực hành các thiện hạnh khác với thân và khẩu của mình cùng lúc, đồng thời luôn luôn tỉnh thức và không phóng tâm. Do đó thầy lặp lại, túc số và thời lượng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con. Lẽ dĩ nhiên là càng an trú được lâu, càng hành thiền được càng nhiều càng tốt. Có những lúc người ta thích hành thiền, và lúc đó người chỉ muốn thiền và không muốn làm gì khác. Người ta muốn nghỉ việc và không muốn làm gì hết, ngoại trừ việc hành thiền. Lúc đó chúng ta cần tự khép mình vào kỷ luật và rất nghiêm túc đối với thời lượng thiền. Bởi vì chúng ta thực sự phải làm việc và thực hiện các nghĩa vụ khác, nên chúng ta phải kiên trì, duy trì thời thiền đó thông qua chánh niệm. Với các hành giả mới nhập môn, nhận biết trạng thái chánh niệm vào mọi thời, mọi lúc là điều khó khăn. Thay vào đó, đối tượng mà các hành giả nhập môn có thể nhận biết chính là đạo sư của mình. Đó là nếu họ có một đạo sư mà họ sùng mộ. Do đó, hãy nghĩ về vị đạo sư của mình, hay về bổn tôn của mình, hay về Đức Phật. Và rồi, chính cái niệm tưởng về đạo sư đó lại trở thành là chánh niệm tỉnh thức. Nhưng đồng thời, con cũng phải sống kỷ luật và thực hiện bất kỳ công việc gì mà con cần phải làm. Câu 7. Khi con hành thiền, con cảm thấy có sự chuyển động ở vùng trốn. Điều này có bình thường không, thưa thầy? Rinpoche. Khi các luồng khí vi tế trú tại luân xa trốn, thì người ta có thể có một trải nghiệm về một cảm giác xuất phát từ kinh mạch, một cảm giác rung động, dao động từ các kinh mạch, nghĩa là sinh lực của các kinh mạch đang rung động. Đó thực sự là một dao động tự nhiên làm bật ra âm thanh hùm. Hùm thật ra là một âm thanh vang vọng tự nhiên khi tâm an trú trong sự tĩnh lặng. Khi điều đó được thành tựu trong thiền định, con sẽ luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm trong mọi hoạt động trong ngày. Điều đó sẽ phát triển thành sự tỉnh thức tối thượng. Khi đạt được sự tỉnh thức tối thượng, thì mọi âm thanh sẽ khởi hiện như minh chú hay chủng tự hùm, là sự vang vọng của chủng tự hùm. Câu 8. Khi hành thiền, con thấy rất nhiều ánh sáng màu xanh và cây cối. Con tự hỏi đây có phải là điều bình thường, bởi vì dù con có cố gắng đưa sự chú tâm về với bản thân mình nhiều đến đâu đi chăng nữa, cây cối và ánh sáng xanh vẫn tiếp tục hiện lên. Rinpoche. Cho dù bất kỳ cái gì có khởi hiện, con không nên tự hỏi hay thậm chí nghĩ về nó. Tất cả những cái đang khởi hiện đều giống như sự phản chiếu qua tấm gương, đừng tìm hiểu cho nó là tốt hay xấu, thế này hay thế kia. Tất cả mọi thứ đều có thể xuất hiện. Thỉnh thoảng các pháp khởi hiện, thỉnh thoảng chúng biến mất và chẳng có gì khởi hiện. Cho dù bất kỳ cái gì khởi hiện đi chăng nữa thì đừng nghĩ về nó. Đừng tự hỏi nó có nghĩa là gì hay nó là cái gì. Cứ để mặc các thứ đó. Điều này bao gồm tất cả các nhận thức qua giác quan. Cho dù đây là cái gì đó mà chúng ta có thể thấy được, bất kỳ âm thanh nào mà chúng ta có thể nghe, hoặc bất kỳ ý nghĩ hay trải nghiệm nào đang khởi hiện trong tâm. Cho dù bất kỳ cái gì có khởi lên đi chăng nữa, hãy để mặc nó và đừng nghĩ về nó. Cái mà con phải nhận biết chính là sự tỉnh giác, vốn thấu biết bất kỳ cái gì đã khởi hiện. Đây là tuệ giác thấu biết. Đó mới thực sự là cái mà con phải nhìn vào, chứ đừng bận tâm với các kinh nghiệm hay với những cái gì đang khởi lên. Đối với mỗi kinh nghiệm, khi có bất kỳ pháp gì khởi lên, sẽ luôn luôn có cái tâm rõ biết đó đi kèm, và nó vốn rõ biết cái gì đã khởi lên. Tất cả mọi pháp đều có thể khởi hiện, nhưng chỉ có duy nhất một thứ là cái vốn rõ biết tất cả các hiện tướng đó. Tất cả các hiện tướng đó, cho dù số lượng có nhiều như thế nào đi chăng nữa, đều giống nhau ở chỗ là chúng ta cần phải bỏ mặc chúng và cần phải nhìn thẳng vào chính cái gì đang rõ biết chúng. Hãy nhìn vào cái đang rõ biết đó, chứ đừng nhìn vào kinh nghiệm. Khi đánh mất giác tánh rõ biết đó, thì xem như con đã đánh mất thời khóa thiền của mình. Chừng nào còn sự tỉnh giác rõ biết, thì chừng ấy con vẫn chưa đánh mất thời thiền của mình. Dần dần, con sẽ có thể buông bỏ tất cả các loại ý nghĩ đang khởi lên. Rốt cuộc, đó mới chính là đạo sư bên trong con. Sự tỉnh thức đó đích thực là đạo sư bên trong con, là đạo sư Bồ Đề Tâm của con. Cho dù bất kỳ cái gì khởi hiện đi chăng nữa, ví dụ nếu có một vị hộ Phật xuất hiện hay thậm chí nếu có Guru Rinpoche xuất hiện, thì con chỉ phải nhận biết là ồ, có Guru Rinpoche và tiếp tục bỏ mặc nó. Nếu con bắt đầu suy nghĩ về việc này, nếu con nghĩ ồ, Guru đã xuất hiện trước mặt mình, điều này mới thật tuyệt vời làm sao, thì ngay khi con bắt đầu cảm thấy hạnh phúc về điều này, con đã làm mất công phu thiền của mình rồi. Cách thực hành thiền cũng tương tự với bất kỳ hiện tướng nào khác. Ví dụ như khi có linh tính xấu ác hay ma quỷ kinh khiếp xuất hiện, thì hãy cũng buông bỏ tương tự y vậy. Các hiện tướng khác nhau đang hiển lộ đều liên quan đến sự chuyển động của các luồng khí vi tế thông qua các kinh mạch thanh tịnh hoặc ô nhiễm. Tùy thuộc vào cách chuyển động của các luồng khí vào một thời điểm cụ thể nào đó, mà tất cả các pháp đều có thể khởi hiện với chúng ta. Nhưng cái mà chúng ta cần thực sự nhìn vào là bản tâm của mình, là Phật tánh. Đó mới là Phật đích thực. Đó là tuệ giác mà chúng ta cần phải nhận biết. Do đó, con không nên đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào các kinh nghiệm tích cực hay dễ chịu, và cũng không nên e sợ các hiện tướng hay kinh nghiệm tiêu cực. Bởi vì, rốt cuộc thì, cả cái tốt lẫn cái xấu, tất cả mọi kinh nghiệm cần phải được giải phóng. Khi các pháp khởi hiện, bất kỳ cái gì đang khởi hiện, thì đừng bám chấp. Đây là cái được gọi là tuệ giác như gương soi, đại viên cảnh trí. Bởi vì trước tấm gương, thì mọi Phật đều được phản chiếu. Về phía tấm gương thì chẳng có gì khác biệt, bởi tấm gương không bám vào bất kỳ đối tượng nào mà nó phản chiếu. Đó là tuệ giác như gương soi. Bất kỳ cái gì khởi lên, tốt hoặc xấu, thì cũng đừng nghĩ về nó. Chúng đều giống nhau cả. Đây là tuệ bình đẳng tánh trí. Chỉ trong trạng thái chánh niệm tỉnh thức, thì phẩm tánh của hai tuệ đó mới được hoàn mãn. Câu 9. Khi hành thiền, con cảm thấy năng lượng đi vào từ trên đỉnh đầu và làm thân con tự nhiên quay theo vòng tròn. Thỉnh thoảng năng lượng rất mạnh và gây cảm giác như mưa rơi. Con có thể cảm thấy một nguồn sáng rất mạnh, như mặt trời vậy. Năng lượng rất dễ chịu và từ hòa, và vào lúc đó con càng ý thức hơn và rất chánh niệm về hơi thở vào ra của mình. Điều này có bình thường không, thưa thầy? Rinpoche: đây không phải là một kinh nghiệm tốt. Đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy con đã thiền định trong các đời quá khứ và luân xa đỉnh đầu đang mở. Tương tự vậy, chúng ta mở từng luân xa trong số 5 luân xa, và khi chúng được mở, các pháp khác nhau sẽ khởi hiện và các cảm xúc khác nhau sẽ khởi lên. Tuy nhiên, con không nên nghĩ đó là điều tốt. Con cũng không nên nghĩ đây là điều xấu. Con không nên suy nghĩ về điều này chút nào. Cứ để bất kỳ cái gì đang khởi hiện được khởi hiện, và con cứ tiếp tục hành thiền. Câu 10. Khi hành thiền, hai tay con đều ở phía trước, có cảm giác rất nóng. Chúng trở nên nặng nề và con không thể cảm nhận được chúng nữa, mặc dù vẫn trông thấy chúng. Nó giống như một trường năng lượng im ắng và nặng nề. Điều này có nghĩa gì không, thưa thầy? Rinpoche: đây là một đặc tính của yếu tố định trong thiền Samatha hay thiền tĩnh lặng. Vào lúc đó khi đang an trụ thì tâm cũng trong sáng. Nhưng nếu mất cảm giác nơi tay, con hãy thay đổi vị trí của chúng. Ví dụ như con có thể duỗi chúng ra trên đầu gối, giống như mở ra ở cả hai phía. Hãy quan sát tất cả các luồng khí phi tế luân chuyển tự nhiên qua hai bàn tay. Chẳng có gì nguy hại trong kinh nghiệm của con. Nhưng thỉnh thoảng, khi yếu tố an trụ quá mạnh, thì chúng ta mất cảm giác. Điều này cũng xảy ra ở các bộ phận khác trên cơ thể chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể mất cảm giác nơi chân. Lúc đó con phải thay đổi tư thế một chút, thì sẽ có cảm giác trở lại. Một lần nữa, cho dù đó là bất kỳ cái gì, thì cũng đừng nghĩ về nó. Đừng tìm hiểu, đừng cố hình dung và tự hỏi điều này có nghĩa là gì, đây là cái gì. Đây chỉ là một phần cơ thể con, một đặc tính của cơ thể con thôi. Câu 11. Chúng con có thể rửa tay ngay sau khi hành thiền không ạ? Trong lúc hành thiền, chúng con có thể để tóc ướt sau khi tắm không ạ? Rinpoche. Thế nào cũng được. Con có thể rửa tay hoặc để tóc ướt khi hành thiền. Chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ có một điều mà chúng ta không được phép làm, đó là cãi vã, đánh nhau, giận dữ với người khác. Ngoại trừ điều đó, chúng ta được phép làm tất cả.